Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
tưởng niệm ngày sinh nhật bậc đạo sư cao quý.
Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị. No one save us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path. Buddha merely teach the way. Không một ai có thể cứu được chính chúng ta. Không một ai có thể làm điều đó. Mỗi người phải tự cất bước lên đường. Đức Phật chỉ là người chỉ đường cho chúng ta đi mà thôi. Này, đây là con đường ăn chơi dục lạc. Đây là con đường tội lỗi sa đọa. Đây là con đường giết người cướp của. Con đường này sẽ dẫn tới đau khổ. Địa ngục đang chờ đón ở đó. Đây là con đường đưa con người tới hạnh phúc an vui. Đây là con đường sống với từ bi hỷ xả. Đây là con đường đưa tới tuệ giác để nhận chân được sự thật của đời sống. Con đường đó đưa tới niết bàn an lạc. Nước ở trong bốn biển của đại dương chỉ có một vị là vị mặt. Giáo pháp của Đức Như Lai, dù trước hay sau, dù cao hay thấp, dù để đồ cho bất cứ chúng xuất gia hay người tài giá, tất cả chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, đó là vị niết bàn, vị tịch diệt, vị chấm dứt tất cả mọi đau khổ, mọi phiền não. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, Đức Phật đến với loài người không phải trong hình ảnh của một đấng thần linh để ban phước hay giảng hòa. Đức Phật đến với thế giới loài người cũng không phải để mang một cái thông điệp mặc khải từ một đấng thần linh quyền uy nào hết tất cả. Không, Đức Phật đến với loài người bằng tất cả cái nguyện lực xuất thể để mở đường cứu độ cho tất cả chúng sanh. Và con đường đó không bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ ở nơi cái trí kiến như thật, tức là sự thấy biết chân thật, thấy biết về đau khổ, thấy biết về tất cả những nguyên nhân để đưa con người và chúng sanh chìm đắm ở trong đau khổ, thấy biết về sự chấm dứt khổ và thấy biết về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đạo của Phật, thưa quý vị, chỉ nói về khổ và về con đường diệt khổ. Cái khổ đó không phải là hình phạt của một đấng thần linh quyền năng nào hết tất cả. Cái khổ đó chỉ là bởi vì con người và chúng sanh chìm đắm trong u mê, sống trong ảo tưởng, ôm chấp về cái bản ngã không thật, để rồi từ đó mà tranh giành cấu xẻ, mà giết hại lẫn nhau, và tạo ra bao nhiêu thảm cảnh bi thương ở trong đời sống và trong lịch sử của con người ở trên mặt đất này. Và con đường diệt khổ cũng không phải là con đường chờ đợi một năng lực nào, một quyền phép nào, mà chính là con đường nó phải được bắt đầu từ ở cái con người, từ ở cái tâm thức của mỗi con người. Và sự thật này, thưa quý vị, đơn giản biết bao nhiêu. Bằng mê muội, bằng tham dần, bằng kiêu căng, bằng những ganh tỳ và đố kỵ, bằng hận thù không bao giờ chấm dứt được ấy, chúng ta đã biến cái trái đất này trở thành một nơi chốn đầy máu lửa kinh hoàng ở trong lịch sử. Con đường của Đức Phật mở ra, thưa quý vị, bắt đầu từ ở đức con người, ở đức tâm thức của con người. Thay vì hận thù, hãy nuôi lẫn tâm từ bi. Thay vì mê muội, hãy mở mắt để nhìn ra được sự thật của đời sống, sự thật của tất cả những gì đưa tới khổ đau, và sự thật đưa con người tới an lạc niết bàn. Con đường của Phật mở ra là như thế. Nó không tàn hại một ai, nó không tiêu diệt một ai. Con đường của Phật, thưa quý vị, đó là con đường chuyển hóa. Chuyển hóa bao nhiêu cái tâm niệm xấu ác ở trong tâm hồn, trong tâm trí của mỗi con người, chuyển hóa trở thành những gì tốt đẹp nhất. Hãy hình dung cái tâm hồn của mỗi chúng ta như một mảnh đất. Trên đó, bao nhiêu năm tháng đi qua rồi, cây hoang cỏ dài trải độc mọc lên khắp nơi. Hình ảnh của những phiền não đó, quý vị, giờ đây Đức Phật mở mắt để chúng ta nhìn ra sự thật đó, để chúng ta hãy bắt đầu cày sới cái mảnh đất đỏ lên, gieo vào đó những hạt giống lành, hạt giống ngọt, gieo vào đó những hạt giống của từ bi hỷ xả, của trí tuệ, của bao dung, để cho cây lành sẽ đến với loài người, hòa bình an lạc trên mặt đất này, hòa bình an lạc ở cái đời sống của mỗi con người. Không từ đâu hết cả, quý vị, từ ngay ở đế chính chúng ta mà thôi. Đức Phật ra đời không phải để làm giáo chủ một tôn giáo. Đức Phật ra đời chỉ để chỉ cho chúng ta nhìn ra sự thật. Sự thật của con đường dẫn tới đau khổ, sự thật của con đường dẫn tới niết bàn an lạc. Và chính chúng ta chứ không phải ai khác sẽ là người quyết định đặt bước chân mình vào con đường nào. Thế giới này, thưa quý vị, sẽ không bao giờ ngừng chiến tranh và thù hận, sẽ không bao giờ chấm dứt tình trạng khủng bố kỳ thị. Nếu như con người vẫn tiếp tục sống mãi trong hận thù tranh chấp, thế giới này chỉ có thể an lạc hòa bình khi con người chuyển hóa được tất cả những tâm niệm hận thù trở thành từ bi, trở thành trí tuệ. Và cái đó là sự thật mà ai trong chúng ta cũng có thể từ kinh nghiệm được ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Hãy nhìn gia đình của mỗi chúng ta đó. Vợ chồng mà nghi kỳ lẫn nhau, vợ chồng mà ghét bỏ lẫn nhau, vợ chồng mà nói với nhau những lời cay chua độc địa, làm sao có an lạc, có hòa bình, có hạnh phúc ở đó, quý vị? Ngược trở lại, chỉ cần cái trái tim từ bi ở đức vợ nơi chồng trỗi dậy, hạnh phúc sẽ có mặt ngay từ nơi trái tim từ bi, từ ở đức con mắt từ bi nhìn nhau ở nơi đó. Không ai đem hạnh phúc tới cho ta đâu, quý vị. Từ mỗi chúng ta phải tạo dựng hạnh phúc cho đời sống của mình bằng cách chuyển hóa tất cả những gì xấu ác ở đức tâm của mình đấy. Cũng không ai có thể đẩy ta xuống địa ngục ngoài trừ chính ta, bằng những lời nói, những tâm niệm xấu ác, bằng những hành động tàn bạo đã gieo rắc khổ đau cho chính mình, mở cửa địa ngục để chúng ta đi vào, và đồng thời làm cho thế giới này trở nên một nơi đầy máu lửa kinh hoàng như chúng ta đã từng chứng kiến ở trong lịch sử của loài người. Đức Phật đã đến với thế giới này và Ngài đã chinh phục tâm hồn của biết bao nhiêu con người ở trên mặt đất này, chinh phục cho mãi đến cả hôm nay. Hình bóng của Đức Phật vẫn còn đó, cuộc đời của Đức Phật vẫn còn đó, những lời dạy của Đức Phật vẫn còn đó. Thưa quý vị, Đức Phật chinh phục con người không phải bằng súng đạn, không phải bằng quyền uy, không phải bằng tiền tài, thế lực. Không. Đức Phật chinh phục con người bằng một trái tim từ bi, yêu thương bình đẳng đối với tất cả. Đức Phật chinh phục con người bằng cái tuệ giác vô thường của Ngài để thấu suốt hết tất cả cội nguồn của đau khổ và mở ra con đường đưa tới hạnh phúc an vui chân thật cho tất cả chúng sanh ở trên mặt đất này. Đức Bổn Sư của chúng ta đó, bậc đại giác Thế Tôn ở đời đó, thưa quý vị, còn có gì cao đẹp hơn, còn có gì quý giá hơn cho một thế giới chìm ngập trong chiến tranh thù hận tiếp nhận được cái nguồn suối từ bi vô lượng, cho một thế giới chìm đắm ở trong mê tín cuồng tín, ngay cả cuồng tín trong tôn giáo, có được cái ánh sáng của tuệ giác để nhìn ra được tất cả khổ đau và con đường giải thoát khổ đau ở trên mặt đất này. Xin hãy tôn thờ Đức Phật như một người con non dài đối với đấng cha rằng muôn thuở. Xin hãy tôn thờ Đức Phật như một người học trò bé nhỏ trước một đấng đạo sư cao cả. Đạo sư, thưa quý vị, bậc thầy chỉ đường cho chúng ta đi, chứ không phải là một đấng thần linh nào để ban phước giảng hòa nào cho chúng ta hết tất cả. Và đó chính là ý nghĩa của cái lễ tôn kính và tưởng niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ hôm nay, ngày để tất cả chúng ta hãy cùng nhau lên đường như lời kêu gọi của Đức Thế Tôn, hãy cùng nhau bước vào con đường chuyển hóa để sống trong hạnh phúc an vui và làm cho cái thế giới này trở nên một nơi chốn hòa bình an lạc chân thật. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ vườn Lâm Tỳ Ni đấng Thế Tôn đang xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ Là đây gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui đạt đà thái tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Sống vui trong lục hòa, lòng con nguyện tình tâm quyến đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan kiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người.
Vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ, Nepal, bộ tộc Thích Ca sống dưới sự trị vì của Đức Vua Tịnh Phạn Nhân Từ cùng Hoàng hậu Maya Đức Hạnh. Một hôm, Hoàng hậu Chiêm Bao thấy vòi trắng 6 ngà từ trên không xa xuống và ẩn vào bên hông phải. Nhà vua liền mời các vị đạo sĩ đoán mộng. Những vị này đều đoán là hoàng hậu sẽ sanh ra một hoàng nam tài đức song toàn. Vào ngày trăng tròn tháng Vesak năm 624 trước Công Nguyên, đến thời khai khoa nể nhị, theo tục lệ, hoàng hậu phải trở về quê nhà ở nước Câu Ly để sinh nở. Trên đường đi, Hoàng hậu Maya và vườn Lâm Tỳ Ni thưởng ngoạn mùa hoa đang đua nở. Dưới tàn cây vô ưu rợp mát, sắc màu tươi sáng, hương thoảng nhẹ bay, Hoàng hậu đã hạ sanh thái tử. Tin lành thái tử chào đời nhanh chóng được loan truyền trong dân chúng. Tất cả thần dân trong vương quốc đều vui mừng không xiết kể. Đến khi trưởng thành, chứng kiến những sự thực khổ đau của đời sống, thái tử quyết định từ bỏ ngôi vị quốc vương và cuộc sống dục lạc để ra đi tìm con đường giải thoát khổ đau. Vào một đêm khuya, khi mọi người đang ăn giấc ngủ, thái tử rời bỏ cung vàng điện ngọc. Phụ hoàng cùng vợ đẹp con yêu dấn thân vào rừng sâu núi lạnh để tìm thầy học đạo, bắt đầu cuộc sống của người tu sĩ khổ hạnh với tâm trí mạnh mẽ, quyết tìm ra chân lý để cứu độ chúng sanh. Năm đó, ngài vừa tròn 29 tuổi. Đoạn đường tìm thầy học đạo trải dài trong 6 năm. Trong suốt 6 năm đó, ngài đã đem tấm thân vương giả thực tập hết mọi hình thức tu tập khổ hạnh giữa thời tiết khắc nghiệt, nóng lạnh bất thường và những lúc đói khát cùng cực cùng những cảnh ngộ kinh hoàng giữa chốn rừng hoang núi thẳm. Nhưng rồi, ngài nhận ra rằng sự khổ hạnh không đưa đến giải thoát, giác ngộ mà chỉ làm cho trí óc và tinh thần suy nhược. Sau khi từ bỏ con đường khổ hạnh ép xác, ngài nhiệt thành kiên trì thiền định suốt 49 ngày đêm không thối chuyển dưới gốc cây Tát Bát La. Một sớm sau mai vừa mọc, ngài chứng thành đạo quả, giác ngộ hoàn toàn chân lý, thấu rõ cội gốc mê lầm của mọi phiền não khổ đau và con đường giải thoát khổ đau đưa đến thực chứng niết bàn, an lạc, hạnh phúc đích thực. Trong ánh sáng giác ngộ, ngài nhận ra tất cả chúng sanh đều có sẵn hạt giống Bồ đề. Chỉ vì mê muội không tự biết mà phải trầm luân sanh tử. Cây Tất Bát La từ đó được gọi là cây Bồ Đề. Và đạo mà ngài khai mở sau này được gọi là đạo giác ngộ, đạo của trí tuệ chân thực và viên mãn. Sau khi thành đạo, nghĩ đến các vị cùng tu khổ hạnh trước đây, ngài tìm đến năm anh em ông Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển gần thành Ba La Nại. Tại đây, ngài thuyết bài pháp đầu tiên chỉ rõ sự vô ích, nguy hại của hai lối sống cực đoan, hưởng thụ dục lạc và ép xác khổ hạnh, và chỉ ra bốn sự thật cao cả, làm nền tảng căn bản cho giáo lý của ngài. Sự thật về khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về con đường chấm dứt khổ. Được nghe bài pháp này, năm anh em ông Kiều Trần Như trở thành năm vị tỳ kheo đầu tiên. Ba ngôi tam bảo đầy đủ, đoàn thể tăng già được thành lập từ đây. Theo cùng bước chân giáo hóa, Đức Phật đã cứu độ cho rất nhiều người, từ những bậc vua chúa, hoàng thân, những trưởng giả giàu có đến những người nô lệ bần cùng, từ những bậc hiền sĩ trí thức đến một kẻ chăn bò hay một nàng kỹ nữ, một kẻ giết người. Trái tim từ bi và tuệ giác của Phật không hề có mảy may phân biệt kỳ thị. Và như nước trăm sông khi đã đổ về biển cả thì chỉ còn một vị là vị mặn. Những con người, dù nguồn gốc, giai cấp, địa vị, hoàn cảnh khác nhau, nhưng một khi đã ở trong Phật Pháp thì mọi khác biệt đó đều rơi rụng, để chỉ còn con đường tu tập giới định tuệ mở ra cho tất cả. Sau 45 năm không ngừng nghỉ đi nhiều nơi để khai thị, thuyết pháp độ cho rất nhiều người, cuối cùng Đức Phật đến thành Câu Thi Na vào rừng cây Sa La nằm nghỉ. Nghiêng mình bên phải, chân trái để trên chân phải duỗi thẳng, đầu quay về hướng Bắc, Ngài đi vào thiền định rồi nhập vào vô dư Niết Bàn. Và đây là lời di huấn tối hậu của Thế Tôn. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, biến hoại. Các con hãy nỗ lực tinh tấn lên để giải thoát. Năm đó là năm 544 trước Công Nguyên.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
lời ra.